truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 28 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cải tạo nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1 và dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10.
Trong khi thực phẩm bẩn có chiều hướng ngày càng gia tăng thì vấn đề làm sao để đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh là điều mà bất cứ trường học nào trên địa bàn thành phố cũng đều quan tâm.
Camera quan sát đang là giải pháp phổ biến và được xem như là một công cụ an ninh chủ đạo trong việc phòng chống tội phạm. Với tính ưu việt, tiện dụng, an toàn của camera quan sát đang mở ra nhiều cơ hội kinh doanh. Tại Thái Nguyên, trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng mặt hàng này lớn và luôn có sự tăng trưởng nóng. Chuyên mục Tài chính và Thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức kiểm điểm tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10 và dự án cải tạo nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1 thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, hiện nay dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1 còn tồn tại 4 hộ gia đình, gồm ông Trần Văn Thành, Hoàng Văn Sào, bà Vũ Kim Chi và bà Triệu Thị Viết thuộc tổ 15 và 16 phường Đồng Quang chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để thi công. Mặc dù các hộ gia đình này đã nhiều lần được Trung tâm Phát triển Quỹ đất, các phòng ban chuyên môn của thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang và các ban ngành đoàn thể của phường tuyên truyền vận động và tổ chức đối thoại, nhưng các hộ này vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Sau khi nghe các phòng ban và Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang có ý kiến về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và những vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tại các khu vực các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Đối với 4 gia đình trên, đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ bố trí thời gian đối thoại với các hộ gia đình này trong tuần tới. Đối với dự án kiểm toán khu vực 10, đến thời điểm này chỉ có 2 hộ phối hợp thống kê kiểm đếm tài sản, 8 hộ còn lại đã được các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc vào hồi tháng 2. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành các quyết định thu hồi đất và quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 10 hộ với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ trên 10 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang đã vận động thuyết phục các hộ gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, nhưng các hộ vẫn không chấp nhận với lý do. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư 3, 4 không có trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10, giá bồi thường thấp. Trung tâm Phát triển Quỹ đất đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và điều 17 Nghị định 43 của Chính phủ đối với các hộ. Sau khi nghe các ý kiến của các phòng ban chuyên môn của thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang có thông báo với những hộ gia đình đang thuê đất, nhà của các hộ thuộc vùng quy hoạch có thông báo chấm dứt hợp đồng trước ngày 1 tháng 6. Trung tâm Quỹ đất tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền vận động các hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.
Sáng 27 tháng 5, Phòng Kinh tế thành phố tổ chức tập huấn cho 80 người là cán bộ quản lý, phụ trách thực phẩm nông lâm thủy sản của các xã phường và đại diện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp về điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Tại buổi tập huấn, cán bộ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên truyền đạt một số nội dung như kiểm soát các mối nguy mất an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, các quy định trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, quy định về kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản, các quy định đảm bảo và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, một số điều của Bộ luật hình sự về tội sản xuất và buôn bán hàng cấm, hàng giả là lương thực thực phẩm và các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, vân vân. Được tham gia lớp tập huấn, chị Nguyễn Thị Hà, chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y tại tổ 15 phường Tân Long nói:
buổi tập huấn như thế này thì thực ra nó rất là có ích, bởi vì bây giờ cái mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm thì nói chung rất là báo động, cho nên là tổ chức những cái buổi này chị nghĩ rất là tốt, bởi vì là nâng cao được cái hiểu biết rồi là có những cái kinh nghiệm rồi có những cái để có thể là trong quá trình kinh doanh hoặc trao đổi những sản phẩm thực vật ấy, thì làm sao để cho nó có cái độ an toàn nhất đối với người dân.
Thông thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở các cấp trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong nông lâm thủy sản, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp.
Năm học 2015-2016, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng đã tích cực đổi mới công tác quản lý giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, giữ vững chất lượng dạy và học. Cơ sở vật chất thiết bị được đầu tư đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy và học tập trong nhà trường. Các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, các hội thi, kỳ thi được giáo viên và học sinh nhà trường tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích cao. Kết quả trong năm học 2015-2016, nhà trường có trên 400 lượt học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh, thành phố. 100% học sinh có hạnh kiểm khá tốt. Trên 100 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 50 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, trên 400 học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn 50 học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp tổng kết năm học 2015-2016 diễn ra sáng 27 tháng 5, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng đã khen thưởng cho các học sinh đạt giải quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp trường, học sinh tiên tiến và giáo viên có thành tích trong giảng dạy.
Năm học 2015-2016 là một năm thành công của thầy và trò trường trung học cơ sở Nha Trang. Các chỉ tiêu năm học đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn trường có trên 100 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 giải quốc gia thi tiếng Anh qua mạng. Số học sinh giỏi toàn diện là 655 em, đạt 47%, học sinh khá đạt gần 39%, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 98%, 100% học sinh khối 9 đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Trong tổng số trên 1.300 học sinh học tập tại 31 lớp thì có gần 99% học sinh có đạo đức khá tốt. Về thành tích của giáo viên, nhà trường có 54 trên 78 giáo viên tham gia thi và đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. Nhà trường đạt danh hiệu xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cùng nhiều thành tích xuất sắc khác. Để đạt được những kết quả đó, nhà trường đã triển khai đồng bộ các hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa, giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống và tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành giáo dục và đào tạo phát động. Trong đó thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại lễ bế giảng, nhà trường đã khen thưởng cho các giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập.
Ngày 27 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tổ chức chiến dịch uống bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2016 cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi, trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao như bị suy dinh dưỡng thể nặng, trẻ bị mắc các bệnh tiêu chảy, sởi và nhiễm trùng và bà mẹ sau sinh trong vòng 6 tháng trên địa bàn thành phố. Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 17.000 trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi và trên 2.300 bà mẹ sau sinh trong vòng 6 tháng. Để thực hiện thành công chiến dịch, thời gian qua trạm y tế 27 xã phường đã triển khai tới các cộng tác viên y tế thôn bản, rà soát các đối tượng trẻ trong diện được uống vitamin, lập danh sách, dự trù số lượng vitamin. Tại các điểm uống vitamin đều được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng, thuận lợi và an toàn. Phòng uống vitamin A được bố trí theo nguyên tắc một chiều. Trong các phòng chờ được bố trí nước uống, bàn cân, đo. Để tránh tình trạng trẻ phải chờ đợi lâu, các trạm y tế đã phân loại đối tượng uống vitamin theo giờ. Các cán bộ y tế thực hiện đúng nguyên tắc, liều lượng, đúng thời gian. Tính đến hết ngày 27 tháng 5, thành phố đã có trên 80% số trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi được uống vitamin A, cân đo và 70% các bà mẹ được bổ sung vitamin A. Được biết chiến dịch kéo dài đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các cấp các ngành, các tổ chức cá nhân trong toàn xã hội mà còn trở thành nhiệm vụ trong các trường học. Trong khi thực phẩm bẩn có chiều hướng ngày càng gia tăng, thì vấn đề làm sao để đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh là điều mà bất cứ trường học nào trên địa bàn thành phố cũng đều quan tâm. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với tiêu chí ăn sạch uống sạch, những năm qua trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên luôn thực hiện tốt và đúng tiêu chuẩn 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm an toàn cho học sinh. Với trên 1.500 suất ăn mỗi ngày, nguồn cung thực phẩm đều được nhà trường thực hiện nghiêm ngặt qua các khâu kiểm tra kiểm định chất lượng thực phẩm và việc lưu mẫu thực phẩm. Để thực hiện đúng các tiêu chuẩn cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, trường mầm non 19 tháng 5 đã đầu tư cơ sở vật chất với nhiều trang thiết bị tiện ích, đảm bảo tiết kiệm thời gian trong các khâu chế biến thực phẩm như máy thái rau củ, máy xay thịt, nồi cơm hơi, hệ thống lọc nước tinh khiết, v.v. Cô giáo Nguyễn Minh Thu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Là nhà trường thực hiện rất là nghiêm túc cái nguyên tắc bếp ăn một chiều, và cái giao nhận thực phẩm thì cái nguồn gốc thực phẩm giao nhận cho nhà trường thì có nguồn gốc rất là rõ ràng, có hợp đồng giữa bên nhà cung cấp với nhà trường và quy định rõ về cái trách nhiệm giữa cái người cung cấp cũng như nhà trường. Và chúng tôi ban giám hiệu cũng đã tổ chức đi kiểm tra tận nơi một số các cơ sở mà cung cấp cái thực phẩm cho nhà trường. Và chính vì vậy mà trong rất nhiều năm qua, cụ thể là 36 năm nay, chúng tôi chưa xảy ra một vụ ngộ độc nào.
Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cũng là một trong số trường tiểu học có số lượng học sinh ăn bán trú đông với trên 800 suất ăn mỗi ngày. Do đó, cứ mỗi lần giao nhận thực phẩm, nhà trường đều yêu cầu các chủ cơ sở cung cấp thực phẩm mang theo dụng cụ test thực phẩm tại chỗ. Với việc làm này, nhà trường rất yên tâm khi chế biến thức ăn cho học sinh. Cô giáo Triệu Quỳnh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Ngoài việc chú trọng đến chất lượng bữa ăn cho học sinh, nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nâng cao tay nghề cho đội ngũ dinh dưỡng.
Hiện nay thì chúng tôi đã thấy là trên các mạng thông tin xã hội thì có rất nhiều vấn đề về thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường. Thì để cho các em ăn cái nguồn thực phẩm sạch thì chúng tôi thường mua rau, củ quả và thịt từ các cái nguồn cơ sở mà có chứng nhận sản xuất thực phẩm sạch. Để phục vụ cho công tác bán trú thì cũng có một chút khó khăn về cái trang thiết bị. Thì hiện nay là chưa có cái trang thiết bị hiện đại ví dụ để test thực phẩm, và cái đội ngũ mà nấu bán trú, các chị nấu bán trú thì cũng chưa được đào tạo chuyên sâu mà chỉ được là tập huấn và kiểm tra sức khỏe theo các cái đợt của thành phố tổ chức. Vì thế là chúng tôi cũng rất mong muốn là các đồng chí lãnh đạo có thể tạo điều kiện cho một trường đông học sinh như chúng tôi tham gia bán trú thì có đầy đủ cái trang thiết bị để phục vụ cho các cháu ăn bán trú ở nhà trường.
Được biết, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 58 trường tiểu học và mầm non thực hiện ăn bán trú với gần 35.000 suất ăn mỗi ngày. Do vậy, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra chất lượng thực phẩm đầu vào, các trường học cũng chú trọng đến việc lựa chọn các cơ sở uy tín, chuyên cung cấp chế biến thực phẩm sạch và an toàn. Theo chị Lại Thị Lý, chủ cơ sở chuyên cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, việc giao nhận thực phẩm luôn được thực hiện nghiêm ngặt thông qua các khâu kiểm tra chất lượng thực phẩm với các dụng cụ chuyên dùng.
Chúng tôi có máy để đo và có máy đo để biết được là cái nồng độ thuốc trừ sâu và nồng độ nitrat là nó có là cái tiền chất mà gây ung thư trong cái thực phẩm đấy. Cứ vượt cái ngưỡng mà cho phép thì chúng tôi loại ngay.
Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số trường học chủ yếu dựa trên niềm tin về nguồn cung chứ chưa có cơ sở khoa học để kiểm định chất lượng thực phẩm. Cùng với đó, cơ sở vật chất của các trường còn thiếu thốn. Đa số trường đều tận dụng phòng học để làm phòng ăn. Chính điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh. Theo bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên, đa số các trường học trên địa bàn thành phố đều gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Song các trường học đều cố gắng đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh.
Chúng tôi nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong các cái hội nghị, trong các cái cuộc giao ban hàng tháng, tổ chức phổ biến các kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm với các nội dung chủ yếu là luật an toàn thực phẩm, hướng dẫn thực hiện luật và một số các kiến thức liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Trong thời gian vừa qua thì các nhà trường không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.
Việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi các trường học cần quan tâm thực hiện tốt. Bởi nó không chỉ có tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng về mặt thể chất mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển trí tuệ của cả một thế hệ tương lai của đất nước. Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng của tháng 5 năm 2016. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần tin về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau phiên giảm hơn 1,7% vào đêm 24 tháng 5 của giá vàng thế giới đã kéo giá vàng miếng trong nước sụt mạnh, thấp nhất trong gần một tháng qua. Mở cửa phiên giao dịch giữa tuần ngày 25 tháng 5, vàng miếng SJC tại thị trường Thái Nguyên chỉ giao dịch bán ra ở ngưỡng 33,5 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng so với tuần trước. Đây cũng là mức giao dịch của vàng tròn 4 số 9. Đối với vàng 3 số 9, giao dịch bán ra thấp hơn 100.000 đồng một lượng. do sức ép giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đã giảm liên tục trong khoảng một tuần trở lại đây, bốc hơi tổng cộng khoảng 750.000 đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 400.000 đồng một lượng. Trái với xu hướng giảm của giá vàng, giá đô la Mỹ thời gian gần đây chuyển từ ổn định sang tăng trên cả thị trường tự do và ngân hàng. Nếu giá đô la Mỹ tự do phổ biến ở mức 22.330 đồng mua vào và 22.350 đồng bán ra, thì giá đô la Mỹ tại các ngân hàng ở mức 22.310 đồng mua vào và 22.380 đồng bán ra.
Thưa quý vị và các bạn, tiền thân là một chi nhánh của công ty cổ phần bê tông Thái Nguyên. Năm 2010, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam tại phường Tân Lập chính thức được thành lập. Sau gần 6 năm, từ mức doanh thu chỉ đạt 5 tỷ đồng một năm, có 50 lao động, thì nay công ty đã phát triển, tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động, mức doanh thu đã đạt trung bình 22 tỷ đồng.
Nằm trên địa bàn phường Tân Lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam hiện đang kinh doanh sản xuất 3 sản phẩm là gạch, cấu kiện bê tông và xây lắp công trình. Ông Nguyễn Kim Sơn, phó giám đốc công ty Sơn Nam cho biết, thời điểm năm 2010, khi các loại gạch block dùng để lát vỉa hè đô thị còn chưa phổ biến, thì công ty đã sản xuất và cung ứng cho thị trường Thái Nguyên hàng triệu viên gạch. Điển hình như tuyến đường Bắc Cạn, Dương Tự Minh kéo dài. Tuy nhiên, với sự phát triển của đô thị hiện nay, loại gạch block hình lục năng không còn phù hợp, nên năm 2014, công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Terraro cho giá trị kinh tế và hiệu quả đô thị cao hơn. Đặc biệt mới đây, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư 5 tỷ đồng mua hệ thống dây chuyền sản xuất gạch không nung cho công suất 30 triệu viên một năm. Đây được coi là dây chuyền sản xuất gạch không nung hiện đại nhất tại Thái Nguyên.
Ở thị trường Thái Nguyên ấy, thì hiện nay là đang rất rộng mở, các công trình rất là nhiều. Và cái chủ trương của Đảng dần dần sẽ tiến tới sẽ bỏ cái gạch tuy đen. Đấy, và tất cả là các công trình nhà nước có vốn của ngân sách và cũng như kể cả tư nhân. Và vốn của tư nhân thì bây giờ cũng xây bằng gạch không nung. Thế bản thân chúng tôi thì cũng là một trong những đơn vị làm đầu tiên. Và cũng là nói chung là đến bây giờ cái gạch lát, không những riêng cái gạch không nung mà riêng cái gạch lát trang trí và ví dụ như gạch Terraro thì của chúng tôi cũng là chiếm đến độ tầm khoảng 70% thị trường ở tỉnh Thái Nguyên. Bản thân doanh nghiệp ấy thì ngoài phải trang bị những cái máy móc mới, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ không đảm bảo cái chất lượng.
Hiện nay các sản phẩm gạch cấu kiện bê tông của công ty Sơn Nam chiếm tới 70% thị trường Thái Nguyên. Theo ghi nhận, năm 2015, doanh thu của công ty đã đạt đến 22 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với thời điểm năm 2010. Trong đó, doanh thu về gạch chiếm tới 50%. Công ty tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Chính bởi sự phát triển mạnh của thị trường nên trong thời gian tới, công ty có kế hoạch đầu tư máy móc, mở rộng cơ sở sản xuất.
Sau cái dây chuyền này, chúng tôi sẽ đầu tư tiếp một dây chuyền nữa, có khả năng là chúng tôi sẽ đặt ở dưới sông Công. Và hiện nay chúng tôi biết là ngay các đơn vị bạn ở dưới sông Công thì người ta đặt cũng rất nhiều đơn vị làm. Và chỉ hiện nay là trên Thái Nguyên mình là đến 4-5 đơn vị làm sản xuất cái gạch này. Nhưng mà tôi tin rằng cái thị trường khan hiếm cái gạch này, các công trình chậm trễ, bản thân kể cả các công trình của chúng tôi cũng chậm trễ. Thế thì tôi nghĩ rằng là thị trường là còn rất lớn.
Tin rằng với chiến lược kinh doanh phù hợp, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam sẽ tiếp tục tạo dựng được uy tín bằng chính các sản phẩm của đơn vị, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới cho thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ nhu cầu về các thiết bị giám sát an ninh với tính tiện dụng an toàn cao đang mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho thị trường camera quan sát. Tại Thái Nguyên, trong những năm gần đây, nhu cầu đối với mặt hàng này cũng rất lớn và luôn có sự tăng trưởng nóng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Thị trường sản phẩm camera quan sát tại Thái Nguyên rất phong phú về mẫu mã và chủng loại, nhưng nhìn chung vẫn thể hiện ở 3 phân khúc: cao cấp, trung cấp và bình dân. Giá cả dao động từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu cho một camera quan sát. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà người dùng có thể chọn cho mình thiết bị gì, giải pháp nào phù hợp. Các nhu cầu về quan sát hiện nay bao gồm giám sát nội bộ hay giám sát từ xa với các giải pháp dành cho gia đình, văn phòng, nhà xưởng, nhà máy, xí nghiệp, mỏ khai thác khoáng sản, khu chung cư. Thông tin từ các doanh nghiệp chuyên kinh doanh sản phẩm camera quan sát tại Thái Nguyên cho thấy tiềm năng thị trường này rất lớn. Ông Bùi Duy Thảo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị An ninh Thái Nguyên cho biết.
Thị trường thiết bị an ninh, nhất là về camera giám sát tại Thái Nguyên trong năm vừa qua thì đang có sự tăng trưởng vượt bậc, nhân dân lắp rất chi nhiều, ngoài là nhà riêng, công sở thì các ban ngành hiện nay cũng đang rất chi là chú trọng đến cái việc là thiết bị an ninh, camera giám sát.
Thời gian qua, nhu cầu sử dụng camera quan sát tại Thái Nguyên đang rất phổ biến và đa dạng, nhưng việc chọn giải pháp thiết bị sao cho phù hợp thì không phải ai cũng biết. Camera quan sát hiện được phân loại dựa trên công nghệ analog và IP. Ngoài ra còn có loại tích hợp giữa analog và IP, có khả năng tương tác với nhiều thiết bị cá nhân như máy tính xách tay, điện thoại di động, giúp người dùng có thể quan sát từ xa với nhiều góc độ khác nhau. Để lắp đặt được hệ thống camera quan sát chất lượng với giá cả hợp lý, trước hết người tiêu dùng cần xác định nhu cầu quan sát là gì, sau đó tìm hiểu và liên hệ với những nhà cung cấp uy tín để được tư vấn về giải pháp và trang thiết bị. Nên xem kỹ hợp đồng lắp đặt, giám sát thi công, chính sách hậu mãi. Bên cạnh đó, cần tìm hiểu thêm các công nghệ tích hợp, tính năng mở rộng có thể đáp ứng nhu cầu quan sát tăng lên. Ông Trịnh Xuân Đông, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ DTC tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tư vấn cho khách hàng, cái thứ nhất là mình nhà mua, đấy, lắp đặt hệ thống này nên chọn những nhà dòng sản phẩm chính hãng. Đấy, hiện tại dòng phẩm camera ngoài thị trường, nhà ngoài luồng là rất là nhiều. Đấy, giả sử dòng chợ, dòng OEM, lắp ráp, chất lượng sản phẩm của nó là kém. Đấy, nó sẽ không được với nhà bền như hàng chính hãng. Thứ hai, mức độ bảo hành sau này là khi lắp đặt những cái sản phẩm đó, thì cái người bảo hành người ta cũng nhà hầu như là không có trách nhiệm bằng cái sản phẩm như chính hãng như bọn chúng tôi làm.
Lựa chọn sản phẩm và giải pháp từ các nhà cung cấp uy tín không chỉ giúp khách hàng an tâm mà các đơn vị này còn có rất nhiều chương trình khuyến mãi chăm sóc khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp. Thực tế cho thấy việc tăng cường lắp đặt camera quan sát không chỉ mang lại lợi ích, sự an toàn cho mỗi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp mà còn góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Chính vì vậy, cơ hội phát triển cho thị trường camera quan sát tại Thái Nguyên trong thời gian tới còn rất lớn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Time City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Tại các điểm trung tâm Time City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Thông báo tuyển sinh. Chào hè 2016, nhà thiếu nhi Thái Nguyên lại tưng bừng chào đón tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố và tỉnh đến học tập và rèn luyện với các bộ môn gồm 21 nội dung đào tạo. Cụ thể, các môn võ thuật gồm thiếu lâm, karate do, ủ-su, taekwondo, các môn thể thao gồm bơi lội, dance sport, cầu lông, cờ vua, các bộ môn nghệ thuật, thanh nhạc, múa, đàn guitar, organ, piano, các bộ môn kỹ năng, tiếng Anh cơ bản, kỹ năng sống, hành trang cho bé vào lớp 1. Các em có muốn năng khiếu của mình hôm nay sẽ được tỏa sáng và trở thành tài năng mai sau không? Hãy đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên để chúng tôi giúp bạn. Thời gian tuyển sinh khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5. Khóa 2, 3, 4 từ ngày 15 tháng 7 năm 2016. Thời gian học từ đầu tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. Hãy nhanh tay đăng ký theo học các bộ môn mình yêu thích. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên chắp cánh cho tài năng tỏa sáng.
Thông báo ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 04 ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện để phục vụ thí nghiệm cáp ngầm đầu nguồn đường dây cao thế. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm Quang Vinh, thời gian từ 4 giờ đến 10 giờ và từ 22 giờ 30 phút đến 23 giờ 50 phút ngày 29 tháng 5 năm 2016. Trong thời gian mất điện khu vực trung tâm thành phố, khu vực phía Bắc và các phường Trương Vương, Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Phúc Hà, Sơn Cẩm sẽ xảy ra tình trạng nước yếu, các khu vực cao, xa bị mất nước. Vậy công ty xin kính báo để quý khách hàng được biết và có kế hoạch chuẩn bị nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn.